mọi người, sau khi mà đã xong hai cái khóa là quản trị bản thân và AI at work, trí thông minh cảm xúc cho người đi làm, thì hôm nay Phi Vân sẽ bắt đầu thu cái khóa học tiếp theo, đó là khóa tư duy phản biện. Bởi vì Phi Vân nghĩ là đây là một trong những cái bộ kỹ năng mà nó sẽ đóng góp rất là nhiều trong cái việc giúp bạn có được cái trí huệ, tức là nhìn nhận vấn đề một cách nó rõ ràng, logic, đưa ra được quyết định một cách nó mang tính là có phân tích và có cơ sở hơn. Với cái bộ kỹ năng tư duy phản biện này thì nó sẽ giúp cho tất cả những ai đang làm chủ, làm kinh doanh cũng như những người đang đi làm sẽ thích hội nhập được tốt hơn vào môi trường làm việc và đưa ra những cái quyết định nó đúng đắn hơn. Critical thinking hay tư duy phản biện nó là bộ kỹ năng top 1 trong tất cả những kỹ năng quan trọng nhất của mọi thời đại. Và tư duy phản biện cũng là kỹ năng quan trọng nhất để hội nhập vào tương lai bất định. Cho nên là nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là trong rất nhiều những cái tuyển dụng của những công ty tập đoàn lớn thì người ta đều nhắc đến tư duy phản biện cả. Các bạn cũng biết là thế giới đang bước vào thời kỳ thay đổi cấp số nhân do Covid, do cách mạng 4.0 và toàn cầu hóa. Thì mọi cái thay đổi đang diễn ra mang tính là tái định nghĩa tất cả những gì mà nhân loại đã từng biết với cái tốc độ là tức thì, có phần hỗn loạn và đặc biệt là vô cùng nghiệt ngã, sẵn sàng bỏ lại phía sau tất cả những ai không chủ động và cố gắng hội nhập. Trong cái vòng xoáy bất định đó thì tư duy phản biện là cái bộ kỹ năng giúp cho con người tiếp nhận thông tin đúng, tư duy đúng và đưa ra những cái phán đoán quyết định đúng cho bản thân, cho gia đình và cho tổ chức. Thì cái bộ kỹ năng tư duy phản biện mà mình sẽ chia sẻ với nhau trong cái khóa học này, nó sẽ gồm những cái kỹ năng sau đây. Thứ nhất là kỹ năng thu thập thông tin liên quan. Thứ hai là khả năng nhận biết và quản trị thành kiến. Thứ ba là khả năng lập luận logic. Và thứ tư là kỹ năng giải quyết vấn đề có hệ thống. Đó thì với cái bộ bốn cái kỹ năng và khả năng như vậy thì Phi Vân tin là nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều, đặc biệt là những người mà gặp cái gì cũng hơi mông lung, hơi chung chung, hơi hoang mang, hơi thiếu tự tin, thì sẽ có được một cái framework, một cái công cụ, một cái khung để các bạn theo đó các bạn có thể thu thập thông tin, các bạn có thể phân tích thông tin, các bạn có thể đưa ra những cái chính kiến của mình bằng những cái lập luận rất là logic. Thì cái điều này nó cực kỳ quan trọng đối với người đi làm. Rồi, hôm nay thì mình sẽ nói đến cái tầm quan trọng của tư duy phản biện. Các bạn cũng biết là tất cả chúng ta đều bị đặt trước một cái giao lộ quá nhiều ngã rẽ mỗi khi cần phải đưa ra một cái quan điểm, một cái phán đoán, một cái ý kiến hay một quyết định nào đó, dù là trong cuộc sống hay trong sự nghiệp của mình. Mà cái chuyện đưa ra ý kiến, quan điểm, quyết định là chuyện nhiều lần và mỗi ngày. Điều đó, đó các bạn, nó đẩy mình vào thế là mình phải tự mình đi tìm và xử lý thông tin, dữ liệu, tự mình xét đoán xem thông tin dữ liệu mình sử dụng có đúng hay không, rồi tự mình chọn và tự mình đưa ra quyết định. Thì khi các bạn nghe tới đó là các bạn hiểu là nó có thể là trở nên nghe có vẻ như là quá sức đối với lại một số người. Cho nên là sẽ có người không thèm nghĩ vì nghĩ mệt quá, nghĩ xong cũng không biết đúng hay sai, cho nên thôi để ai đó khác nghĩ cho mình. Còn mình thì kệ, chỉ follow, chọn, chạy theo cái ý kiến của người khác cho nó nhanh, cho nó dễ. Mà lỡ có sai thì cũng không phải là lỗi của mình. Thì hiện cái đây là một cái vấn đề rất là lớn trong xã hội Việt Nam. Đó là số đông hiện nay là người ta chọn cái cách này, chọn cái cách follow theo một cái người nào đó, một cái KOL, Key Opinion Leader, tức là người dẫn dắt cái suy nghĩ của bạn cho nó dễ. Và dần dần khi mà mình chỉ biết đi theo cái ý kiến của người khác, đi theo sự dẫn dắt của người khác, đi theo những cái chỉ dẫn của người khác, thì mình sẽ từ từ mình mất chính kiến nha các bạn. Và các bạn cứ suy nghĩ đi, nếu mình quen cái chuyện là mình hơi lười biếng, hoặc mình lười suy nghĩ, hoặc là mình không dám suy nghĩ, hoặc là mình tìm một cái ý kiến nào đó của ai đó mình theo cho nó nhanh á, thì dần dần mình sẽ mất cái khả năng lập luận, mất cái khả năng biết được là cái dữ liệu đó, cái thông tin đó hay cái quyết định đó nó đúng hay là nó sai. Và các bạn cũng thấy thì ai cũng là con người hết, KOL cũng là con người. Nếu mà họ là một KOL có tâm, họ là người có tìm hiểu, họ là người có tư duy phản biện, họ có thể đưa ra chính kiến của mình và nó mang tính đúng đắn cao á, thì còn không nói. Nếu mà họ là một KOL mà thật ra là họ chỉ nói theo cái ý kiến cá nhân của mình, thiếu logic, thiếu lập luận, thiếu dữ liệu, thiếu xác minh, thiếu nghiên cứu, và đặc biệt là đầy cảm xúc, kiểu là rất là cảm tính nữa đó, hoặc là người ta làm cái điều đó, đưa ra một cái ý kiến gì đó theo cái quan điểm cá nhân của mình để trục lợi cho bản thân, thì nó còn hại hơn nữa. Bạn nghĩ đi, mình sinh ra trong cuộc đời này, đúng không? Mình là một bản thể độc lập của vũ trụ, mình có quyền nhân quyền của mình, có quyền cá nhân của mình có quyền quyết định cuộc đời của mình có quyền quyết định những cái chọn lựa của mình, nhưng mà mình đã bỏ nó đi để mình chạy theo ý kiến của một người khác. Nếu người đó là người tốt thì mình rất là may mắn, nếu người đó người ta làm cái điều đó vì đưa ra cái quan điểm như vậy vì lợi ích cá nhân của người ta mà thôi, thì không lẽ mình sống sinh ra và sống trong cuộc đời này chỉ để làm con rối cho người khác, đúng không các bạn? Các bạn suy nghĩ về điều này, bởi vì nó là một cái nỗi đau mà Phi Vân nghĩ là rất là lớn của xã hội hiện nay. Cũng có người không biết phải nghĩ sao, cho nên rất là hoang mang, rất là bối rối vì có quá nhiều thông tin, và thông tin đủ loại, đủ chiều hết. Có fake news tràn lan, đúng sai không biết đường mà lựa. Thì những người này sẽ chạy đi hỏi tán loạn, và kết quả là mỗi người nói một kiểu, dẫn nguồn một kiểu, hay tự suy diễn ra không có nguồn nào hết. Càng tìm, càng hỏi, càng nghe thì lại càng hoang mang. Những người này sẽ trở nên sợ hãi, thiếu tự tin, tránh né khi hỏi vào vấn đề, và nói gì thì cũng nói chung chung, qua loa, sơ sài, nửa chừng, và đương nhiên là tránh né, không bao giờ đưa ra chính kiến. Đó là mình nghe nhiều người, nhiều nguồn, người ta nói những cái thứ của người ta quá mà mình không có cái lập luận của bản thân mình, không có cái bộ lọc để mà mình lọc thông tin đúng sai, dữ liệu đúng sai của mình, để mà mình đưa được chính kiến của bản thân, thì mình sẽ trở nên rất là sợ hãi. Và mình sẽ cứ qua loa, sơ sài, hoang mang, nói chung chung chứ không vào vấn đề. Thì đó là cái loại người thứ hai. Thứ ba là những người đưa ra được chính kiến nhưng dựa trên những nền tảng thông tin dữ liệu không chính xác, lập luận không đủ logic, phiến diện, thiếu nghiên cứu, bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của cá nhân, thành kiến của cá nhân, và cuối cùng là có quyết định nhưng mà quyết định sai, không phù hợp với hoàn cảnh và không đủ thuyết phục. Số còn lại thì là những người có kỹ năng critical thinking, tư duy phản biện, biết cách tìm, chọn lọc thông tin, biết cách xử lý và phân tích, lập luận logic để đưa ra chính kiến. Thì cái số này không có nhiều, và số này thật ra là rất là hiếm, và thường là họ trở thành những lãnh đạo rất là thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, vì họ biết cách giải quyết vấn đề logic, và thường thì quyết định họ đưa ra là mang tính chính xác rất là cao, bởi vì họ có nghiên cứu, họ có tìm hiểu, họ có dữ liệu, họ có phân tích, họ có lập luận. Và như vậy thì đương nhiên là mọi thứ nó sẽ trở nên rõ ràng, minh bạch và logic hơn. Đó cũng là lý do vì sao mà các bạn thấy là critical thinking, tư duy phản biện, nó luôn luôn top các kỹ năng cần thiết nhất trong mọi thời đại. Và cho đến thế kỷ 21 này thì trước cái tương lai đầy bất định, nó trở thành top 1 kỹ năng quan trọng nhất để hội nhập tương lai cho bất kỳ ai, đặc biệt là cho người đi làm. Đối với cái người mà đang đi làm thì đây là cái kỹ năng cần thiết nhất giúp bạn thành công, nhờ đưa ra những cái phán đoán và quyết định đúng, phù hợp với thời thế, hoàn cảnh. Đối với công ty, tổ chức thì đây là kỹ năng cần huấn luyện, nuôi dưỡng, phát triển cho toàn bộ nhân sự của mình để họ tạo ra hay là giảm thiểu những cái sai lầm, những cái thất bại, rủi ro, và đặc biệt là những cái mâu thuẫn xung đột vô ích và gây hại đối với lại công ty và tổ chức. Người mà người ta càng có tư duy phản biện đó các bạn, thì càng rèn luyện nó trở thành thói quen, càng thành phản xạ thì sẽ càng thành công. Đó là điều mà các bạn cần phải nhớ. mình càng có tư duy phản biện, càng rèn luyện nó trở thành thói quen, càng thành rèn luyện nó trở thành phản xạ thì bạn sẽ càng thành công. Ngược lại, cái người càng thành công thì sẽ càng có mức độ critical thinking, tư duy phản biện cao. Chỉ một cái cụm kỹ năng này thôi thì cái cuộc đời và sự nghiệp của mình sẽ trở nên rõ ràng hơn, minh bạch hơn, hợp lý hơn. Và vì vậy mà bạn sẽ thành công hơn và đương nhiên là được người khác tôn trọng và lắng nghe hơn. Thì với một cái bộ kỹ năng mà Phi Vân nghĩ nó quan trọng đến như thế đối với từng cá nhân, đối với sự thành công trong sự nghiệp của bạn, đối với từng tổ chức, đối với từng công ty thì không thể nào mà mình bỏ qua được. Mình đương nhiên là mình phải học và đương nhiên là mình phải rèn luyện. Mình đương nhiên là phải rèn luyện nó luôn luôn để mình càng ngày càng nâng cao nó lên. Thì các bạn thấy là người thành công trong xã hội này ai cũng có tư duy phản biện cao hết. Không có ai mà lơ mơ, ngây ngô, thiếu thông tin, thiếu dữ liệu, không rõ ràng, không minh bạch, thiếu lập luận mà người ta đưa ra những quyết định đúng hết các bạn. Người ta phải lập luận rất là logic nữa là khác. Thì với phần giới thiệu về khóa học Critical Thinking, tư duy phản biện này, cùng với những gì chúng ta vừa chia sẻ với nhau về cái tầm quan trọng của tư duy phản biện, thì Phi Vân rất là mong là các bạn sẽ dành rất là nhiều thời gian để mà học cái khóa này và học đi học lại, cũng như là sử dụng những cái công cụ mà Phi Vân đưa cho các bạn trong các cái bài học để các bạn ngày càng trở nên là một người có tư duy phản biện cao hơn, và vì vậy sẽ có những đưa ra được những quyết định mà nó chính xác hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống của mình. Chào các bạn và mình hẹn gặp lại trong cái bài tiếp theo của khóa tư duy phản biện nha.